vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh. 166. Phật không có trong chùa. Vấn đề là trở về Phật tánh của mình.
Vừa rồi chúng ta học về cái phẩm tứ đế, phẩm thứ 10. Tôi xin nhắc cho đại chúng là để ý mà học cái phẩm đó cho kỹ, vì bốn cái thứ tứ đế đó học kỹ nó lợi ích vô cùng vô cực. Chứ thông thường người ta học là sao phải biết chữ, biết tới cái tứ đế thứ nhất cơ thôi à. Ví dụ như là Phật giáo Thái Lan, Campuchia, Lào hay là Sri Lanka, các cái nước mà tiểu thừa Phật giáo đó là chỉ biết cái tứ đế thứ nhất thôi, tức là cái sinh diệt tứ đế đó. Còn vô sinh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế không có biết nổi, chỉ có kinh Niết Bàn mới nói nổi cái thứ bốn cái thứ tứ đế đó. Thành ra để ý học cái đó mới thấy rõ, mới thấy hết được cái chân lý. Chứ học sinh diệt tứ đế không thấy hết được chân lý đâu. Sinh diệt tứ đế mình thấy là khổ đế là chỉ có cái khổ ở trần gian này thôi, chỉ có cái khổ của những người nghèo khó cực nhọc, rồi thấy được cái sinh giàu bệnh chết vậy thôi, đơn giản quá. Ba khổ tám khổ, rồi cho nó là thật sự là thể chất con người là phải khổ vậy, ở trong cõi đời là phải khổ như vậy chứ không cách nào khác. Thế thì mình học khổ đấy như vậy là không đúng chân lý rồi. À, cho nên mình phải học hết bốn cái thứ tư đế mình mới thấy được cái khổ đế của đại thừa, cái tập đế của đại thừa. Tập đế của sinh diệt tứ đế là mình chỉ học kiến tư hoạch thôi, chứ mình không học hết được cái tập đế là làm tu sĩ cũng vẫn làm nên tội lỗi vô vàn. Làm bác sĩ là cái nghề mà cứu người rất dễ dàng cũng làm nên tội lỗi. Những người giàu có dễ làm phước thiện lắm mà cũng làm nên tội lỗi, làm nên cái nghiệp nhân của đau khổ, tức là tập đế này. Và tất cả thành phần gia cấp trong xã hội đều có khả năng tạo ra cái nghiệp bất thiện là tập đế được hết, chứ không phải chỉ có kiến tư hoạch cho một hạng người nào đó thôi. Còn việc đế là Niết Bàn cũng vậy, không khéo mình học và mình tưởng rằng là cái Niết Bàn đó là phải chờ chết rồi mới có, và chết rồi mình phải sanh về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc nào đó mới có. Nhưng mà mình học cái vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế này á, thì tức thân thành Phật, những người được mộng tưởng điên đảo tức thân thành Phật, rong chơi mọi nơi mọi chốn đều là Niết Bàn hết. Cho nên phải học vô lượng diệt đế, vô tác diệt đế. Rồi đạo đế cũng vậy, đạo đế không có ngành nghề nào là không làm phước được. Vô lượng đạo đế mà không phải tạo đầu xuất gia vào chùa mới làm ra phước đức được, mà không cạo tóc, mặc y mặc áo gì hết cũng làm ra phước đức được. Bất cứ ngành nghề nào trên xã hội này mà học Phật, thấm nhuần giáo lý với tu ha, thì cũng làm ra phước đức được, cũng gọi là tu hành được hết, tức là đạo đế trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ cạo tóc xuất gia vào chùa. Cũng phải làm giáo sĩ mới tu được cái đạo đế mà vô lượng tứ đế đó. Ta cắt nghĩa cái đạo đế nó sâu thẳm như vậy. Còn cái đó để ý học cái đó hay lắm. Vì lẽ đó mà đối với tôi thì tôi nói với đại chúng từ lâu đó, tôi không có vội vàng gọi là độ cho người ta xuất gia tu hành. Tôi không cần làm cái đó, không cần ngồi làm cái đó. Mà chính tôi biết rằng là tại vì là ban đầu tôi làm tu sĩ rồi làm ông đạo rồi ở chùa tôi đi học Phật. Được Phật rồi dựa vào đó mà cứ mình đi thẳng con đường mà mình đi lên. Cái khi mà tôi nắm vững đạo lý của đạo Phật rồi đó, mà tu cho mình thôi được lợi ích á, được giải thoát giác ngộ thì không cần phải đạo đầu mặc áo gì hết. Vẫn thực hành đạo đế được như thường, vẫn có diệt đế với bạn như thường, và vẫn đoạn từ được tập đế như thường, vẫn trừ được cái quả khổ đế như thường. Đó là cái tinh thần của kinh Duy Ma, kinh Duy Ma Tật đấy. Cho nên cái điều tôi nói đó không phải là nói ngang tàng, không phải là nói để đả phá đánh đổ cái đạo lý tu hành của đạo Phật, không, không có. Thật sự là vậy. Cho nên là cái Phật tánh mà chúng ta học kinh Niết Bàn đây không phải là chỉ có người xuất gia tu hành mới có Phật tánh, mà tất cả mọi người, mọi gia cấp, mọi tầng lớp trong xã hội đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên là vấn đề là cái Phật tánh của mình trở về với Phật tánh. Mình sống với Phật tánh chứ không phải là cái vấn đề cạo đầu mặc áo hay là ở trong chùa. Chùa cũng tức là nhà thôi, nhưng mà cái nhà đó nó to, nó lớn, là cái nhà đó ta quen, cái tập quán ta để ta thờ tượng cốt, gọi đó là thờ Phật. Cái chuyện thật Phật cũng không có ở trong đó. Chuyện thật Phật cũng không có ở trong đó. Cho nên là đừng có tưởng là ở chùa gần Phật rồi mình được cái gì Phật che chở, không có. Cho nên là cái quan niệm mà chết rồi mà chôn đất chùa gần chùa, mua đất gần sát nền chùa chôn ông bà cha mẹ thân nhân, cái đó là một quan niệm vô cùng lạc hậu và sai lầm. Đi mua đất phải mua đất chùa. Đất ở ngoài nó có 5.000 cái quyệt mộ mà mua đất chùa tới 50.000 mà phải mua. Tại vì muốn cho thân nhân của mình ở gần chùa đang vô nghe kinh. Trời Phật ơi, cái tâm hồn đó đáng như lai gọi là những người đáng thương xót. Sống không nghe kinh mà chết rồi đó, mua đất chùa để nằm đó để được vô nghe kinh. Cái niệm đó là như lai gọi là những tâm hồn đáng thương xót, không được cái gì hết. Nghe là nghe hồi sống, mà nghe nghĩa là giảng giải kỹ càng, mà nghe còn bất mãn bất bình, còn không chấp nhận được. Mà nói bằng tiếng Việt mà nghe không được rồi chứ. Giờ tôi nói trong chùa gọi là cái chỗ thờ Phật, mà sự thật không có Phật đâu đó. Có người nghe chứ không chịu nổi nữa, nghe bực bội. Nhưng mà những người nào mà học Phật giỏi chút là nghe biết liền. Đọc câu gì? Ai biết cũng giỏi à? Hai chữ hay nói hai chữ là tôi biết rồi. Hai chữ thôi, mở đầu. Hai chữ đầu. Hai chữ đó, hai chữ chót, lên nói hai chữ đầu đi. Hai chữ đầu, hai chữ giữa cũng được. Nhược dĩ sắc kiến, ngã duy âm thanh cầu ngã thị nhân hạnh tà, tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy Phật thiệt khi còn chưa gọi là thấy Như Lai, muốn nữa là thờ bằng xi măng. Cốt sắt mà mình mua có 30-40 ngàn ông à. Mà ông đó muốn bằng sắt 6 cũng được, sắt 8 cũng được, xi măng già cũng được, xi măng non cũng không sao. Thế thì trong đó là sao có Phật đó không? Đấy, cho nên là ông đã được học vậy đó. Thành học vô lượng tứ đế là nó sâu sắc lắm,